Sư Thích Ca Mâu Ni, kính thưa toàn thể đại chúng, chúng ta tiếp tục học kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay học qua đến phẩm trì, trì tức là cái gìn giữ đó. Ở ngoài ta hay nói là trì tụng, tức là hay ta nói là tu trì đó, hay là hành trì. Như vậy là ở đây thì cái phẩm này thì nó chữ trì đây có cái ý nghĩa là gìn giữ pháp tạng, gìn giữ pháp tạng. Pháp tạng này đó hay gọi là pháp thân. Quý vị có pháp thân không ạ? Ai cũng có pháp thân đúng không? Nhưng mà quý vị mình có sống được với pháp thân không? Chưa đúng không ạ? Chúng ta tuy chưa sống được với cái pháp thân, nhưng mà pháp thân chưa từng rời chúng ta. Đó là cái điều mà chúng ta ít nghĩ tới. Bởi vì mình cứ nói là mình có Phật tâm mà mình không sống được với Phật tâm, thì mình không sống Phật được với Phật tâm đó, thì như vậy mình sống với ai? Quý vị sống với ai à? Dù cho quý vị không sống được với Phật tâm, nhưng mà Phật tâm luôn sống với chúng ta. Đây là một cái chân lý mà trong bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa này Đức Phật nhấn mạnh rất rõ ràng. Cho nên mình mới có cái cơ hội để cho mình hồi quang phản chiếu chứ, đúng không? Nếu mà không có Phật tâm thì quý vị hồi quang phản chiếu ở đâu? Đó là cái chỗ mà chúng ta phải lưu tâm. Nhưng mà khi mà nói hồi quang phản chiếu đó, quý vị nghĩ là Phật tâm là cái đối tượng của chúng ta, đúng không? Quý vị hồi quang phản chiếu là phản chiếu cái gì chứ? Phản chiếu để thấy được Phật tâm. Mà khi mà quý vị thấy được Phật tâm đó, thì Phật tâm là ngoài chúng ta hay ở trong chúng ta? Phật tâm lại ở ngoài chúng ta rồi. Thì như vậy thì có nghĩa là Phật tâm nó đâu có ở trong chúng ta, đúng không? Nếu mà mình thấy được Phật tâm, mình quán chiếu được Phật tâm, thì như vậy đó là Phật tâm đã ngoài chúng ta. Cho nên mới nói đến cái chỗ rốt sao mà ở trong kinh muốn nói, tức là chính cái sự quán chiếu đó là cũng là Phật tâm. Ở cái pháp đại thừa đó là quý vị dùng cái tâm nó rộng ra thì tự nhiên là quý vị mới thấy được cái pháp đại thừa. Mới nói là phiền não cũng là Phật tâm, sự quán chiếu đó cũng là Phật tâm. Nó là hai cái pháp đây, tức là hai cái pháp biết và cái bị biết. Tức là cái biết tức là cái sự quán chiếu, và cái bị biết đó là vật quán chiếu. Thì như vậy đó là vật quán chiếu và cái quán chiếu đều là Phật tâm cả. Thì như vậy khi mà mình phát khởi quán, biết cái quán là Phật tâm và đối tượng quán đó cũng là Phật tâm, thì như vậy đó, cái sự mà thấu triệt như thế, đây gọi là cái trí tuệ. Thì khi mà cái trí tuệ này mà phát thì tất cả tâm đều là thanh tịnh tâm, tất cả cảnh đều là thanh tịnh cảnh. Thì như vậy đó là quý vị một phen mà quý vị đã đặt lên được cái mảnh đức của Như Lai. Đây gọi là cái chỗ cái pháp đại thừa, hay là cái pháp mà nó siêu vượt ngoài cái suy nghĩ của cái thế gian và cái thường tình. Quý vị thấy là thường là cái thường tình của chúng ta đó là cái mình suy nghĩ được, cái mình thấy được, cái mình nắm bắt được. Đây mới là thuộc về pháp thế gian, đúng không? Mà pháp thế gian là sao? Pháp pháp xuất thế gian, tức là cái pháp mà nó vượt ngoài suy nghĩ, nó vượt ngoài cái sự nắm bắt và tìm kiếm và cái thi thấy biết của chúng ta, đúng không? Nhưng mà thường mình tu đó là chỉ ở trên cái thấy biết không à, nghĩa là cái nào mình thấy, cái nào mình biết mới gọi cái đó mới là thiệt. Còn cái nào mình không thấy, cái nào mình không biết là không thiệt. Nhưng mà thưa quý vị, cái thấy và cái biết của chúng ta nó thuộc về cái gì? Nó thuộc về thế gian, chứ nó không phải là cái thuộc về sức thế gian. Cho nên vì vậy đó là chúng ta tu hành là phải vượt ngoài cái thế gian này, thì như vậy quý vị mới có thể cảm nhận được cái nguồn an lạc thực sự được. Chứ còn không á, là mình trở thành những cái nghiệp của thế gian. Quý vị thấy đó là ở ngoài đời chúng ta tạo nghiệp, vô trong đạo chúng ta có tạo nghiệp không à? Cũng tạo nghiệp, nhưng mà nghiệp thiện, đúng không? Ở ngoài đời thì chúng ta tạo cái nghiệp mà nó không thiện. Quý vị hiểu đạo rồi quý vị tạo cái nghiệp thiện. Mà thưa quý vị, nói đến cái chữ nghiệp á, là gì ạ? Là lôi kéo, đúng không ạ? Chứ nghiệp là lôi kéo mình. Quý vị tạo cái nghiệp thiện đó thì quý vị đi đâu? Quý vị tạo nghiệp thiện thì đi sanh về cảnh giới tốt thôi. Nhưng mà nói như vậy đó là để cho mình yên tâm. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà đã nói là nghiệp là quý vị còn khổ. Dù cho cái nghiệp thiện, quý vị cũng khổ à? Khổ không à? Bây giờ quý vị đó làm nhiều tiền, cái quý vị đi làm từ thiện, bố thí cúng dường, vân vân, quý vị được nhiều phước báo, đời sau quý vị được giàu có, đúng không? Giàu có khổ không à? Cũng khổ đúng không? Ông thời Đức Phật á, là có cái ông thầy thuốc giỏi lắm, trị bệnh cho Đức Phật và trong giáo đoàn đó. Đến khi ông mất rồi đó thì ông được sanh lên cõi trời. Khi mà trong giáo đoàn một dạo cái bị cái bệnh mà đi kiết lỵ đó, chư tăng là đi ngoài hết, không có thuốc gì trị hết. Cái Đức Phật mới nói ngài Mục Kiền Liên đó, thôi con lên cõi trời tìm cái ông thầy thuốc đó, đó hỏi coi là có cái pháp gì mà để trị cho chư tăng dứt được cái bệnh này. Ngài Mục Kiền Liên dựng thần thông lên gặp, mới kêu thấy rồi đó, kêu mà phải dùng thần thông bay theo à, chứ ổng bay ổng không có dừng, ổng bay theo, ổng bay theo các cô tiên nữ á, ổng bay bay nhanh quá, ngài Mục Kiền Liên phải bay theo. Kêu ngài lắm đó, ngài mới dừng lại. Ổng mới dừng lại, ngài Mục Kiền Liên còn hối ngài Mục Kiền Liên hỏi gì hỏi lẹ đi để mấy cô tiên kia chạy mất. Nên rồi ngài Mục Kiền Liên mới hỏi đó là bây giờ cái bệnh đó Đức Thế Tôn á nhờ tôi lên hỏi huynh giùm là coi cái bệnh đó trị cái gì. Thì ông ta mới nói đó, nhịn ăn uống nước nóng là hết. Nói vậy thôi là bay đi liền à, không có thời gian quý vị, không có thời gian để mà ngồi nói chuyện một cách nó thoải mái nữa. Ví dụ lâu nay là thầy trò ở dưới với nhau cũng trị bệnh mà, ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất là thượng thủ chung trong đó mà, rất là thân thầy trò, vậy mà lên cõi trời nói chuyện chút xíu à. Còn mình ở đây á, nhiều khi á là có bà con xa ở đâu qua lại ngồi nói chuyện uống trà, ngồi nhiều khi thức thâu đêm rồi nói chuyện rồi tâm sự rồi ở vài ngày mà chưa thỏa lòng nữa, đúng không? Nhưng mà ở trên đó không có thời gian, thầy trò gặp nhau chút đỉnh nè phải chạy theo ngũ dục của thế gian, ở trên cõi trời là cũng thường ngũ dục mà, đúng không ạ? Khổ vậy đó. Cho nên là quý vị thấy đây là một cái sự khổ mà chúng sanh ở trong đó không có thấy khổ, người tỉnh giác thì thấy rất là khổ. Thì như vậy đó, nói trở lại là cái nghiệp thiện ở thế gian mà quý vị tạo đó, đây cũng là thuộc về nghiệp. Mà đã là nghiệp thì quý vị vẫn còn chịu khổ lụy. Quý vị làm từ thiện, quý vị có đau buồn không à? Quý vị có một cái đạo tràng, quý vị có đông người, tuy là cũng làm Phật sự đó nhưng cũng có chuyện buồn, chuyện vui, đúng không ạ? Nhưng mà thưa quý vị, đã có chuyện buồn, chuyện vui thì nó thuộc về cái gì? Thế gian rồi, đúng không ạ? Nó chưa phải là cái lạc tịnh, nó chưa phải là cái chỗ giải thoát luân hồi sanh tử. Cho nên Lục Tổ mới nói là không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Là sao? Tức là cái tâm của mình nó không còn bị cái nghiệp lôi kéo. Quý vị làm thiện mà không bị cái thiện nó kéo lôi, quý vị tất cả những chuyện ác chắc chắn không làm, bởi vì tâm của người tu nó thanh tịnh rồi, không có những cái tâm xấu tâm ác. Nhưng mà nếu mà làm việc thiện đó thì không bị nghiệp thiện nó kéo lôi, làm mà không thấy làm gì hết, làm mà trong cái tinh thần nó vô ngã, thì như vậy là nó mới giải thoát được. Chứ còn không á là mình đụng cái gì nó cũng dính mắc hết. Mình nói mình tu vậy chứ, nhưng mà làm cái gì đó là cũng có ta làm trong đó. Nhiều khi mình quét cái nhà sạch vậy đó là có cái ta trong đó rồi. Ai mà lỡ mà đi cái chân dơ bước vào một cái là mình la qué lên nè, trời ơi nhà tôi mới lau mà bây giờ làm dơ rồi, sân đúng không hả? Bởi vì còn thấy mình làm ở trong đó. Mới vừa dọn cái nhà sạch sẽ đây á mà mấy đứa nhỏ nó phá tùm lum hết, mà mình nổi sân lên mình la trên từ trên xuống dưới, rồi kêu đứa này rầy nọ đứa kia. Bởi vì mình thấy mình dọn, mình thấy có mình làm đúng không, làm cái gì cũng dính mắc hết. Rồi cho nên đó là quý vị thấy nhiều khi những cái sự thiêng liêng mà của cái tình cha thiêng liêng, của cái tình mẹ là tình mẫu tử thiêng liêng, nhưng mà vì cái này nó mất đi thiêng liêng à, quý vị thấy có mất không ạ? Mình làm cha mình thấy đó là mình có công với con, nói không nghe, nói tao sanh mày ra cực khổ lắm, nuôi mày lớn giờ nói mày không có nghe, mình bực đúng không? Mình làm mẹ cũng vậy, còn làm con cũng vậy, bị gì mình nuôi mẹ mình ngày, giúp mẹ mình được một chút, cái mình cũng kể công tính tháng tính ngày đủ chuyện hết. Đó là do cái sự làm một chút chuyện tốt, làm một chút việc thiện, rồi cái bị cái nghiệp đó nó kéo, nghiệp đó nó lôi. Cho nên vì vậy đó là chúng ta vẫn chưa biết tu hành. Trên cái tu hành là cái chỗ giác ngộ của Phật, của Bồ Tát mà Đức Phật muốn chỉ cho mình, là cái chỗ là phải ra khỏi luân hồi sanh tử, là cái tâm mà nó vượt ngoài thời gian và nó không gian, đó là cái chỗ giải thoát. Chứ còn không thì chúng ta bị vướng mắc trong đó, là suốt ngày cứ buồn, suốt ngày cứ vui, không có cái gì mà thấy hấp dẫn hết. Nên cuộc sống của mình đó, nhiều khi thấy nó đơn giản, sống nó chụp giật. Ở trước tại phản đi ra làm cái license, đổi lại cái renew lại cái license đó, đứng xếp hàng. Tại vì ở đây họ làm chỉ có làm ngày thứ tư thứ năm mà, bà con người ta dồn lại cái ngày này, họ đi vô cái phòng nhỏ xíu mà họ đứng vòng vòng xếp hàng nó dài lắm. Tại mảng đứng cả 45 phút rồi. Có cái bà đó, bà đứng phía trước tội lắm, mà bà cứ thở ngắn thở dài chờ đợi được đến. Đến lúc gần đến rồi đó, bà vui mừng, mừng lắm, giống như mình thoát được một cái nạn vậy đó. Cái ra mặt luôn, bà cười, bà nói người này nói chuyện, người nói chuyện người kia, rất là thoải mái trong cái sự vui mừng của bà. Cái đến lượt bà đi vô cái thiếu giấy tờ, ta đuổi bà về. Ô bà buồn, bà buồn, bà đau, bà đớn, bà khổ. Cho nên mình thấy ủa mới vui đó rồi buồn đó, mình thấy cái con người ta sống sao nó đơn giản quá, bị cái chuyện vui buồn của thế gian mà cứ không bao giờ mà được cái phút giây mà mình cảm giác rất là yên tĩnh, rất yên bình. Nên đó là cái chỗ mình thấy cái nghiệp. Nhưng bản thân họ không thấy khổ, quý vị, họ không thấy khổ, họ cho đó là giống như là cái chuyện thường tình thôi. Đây là do một cái nghiệp mà chúng sanh khổ mà không thấy khổ. Đức Phật nói là lấy khổ làm vui đó, đúng không? Còn có nhiều anh là sáng chè rồi nhậu nhẹt đủ thứ hết, rồi uống bia uống rượu rồi hút thuốc phì phà mà rất là thoải mái, rất là vui vẻ, mình thấy đâu có gì, họ đâu có thấy gì khổ đâu, đúng không ạ? Nhưng mà dòm vào thì mình thấy là khổ. Bữa trước là có cái anh Phật tử, anh nói với tài mạng đó, con là siêu hút thuốc dữ lắm á thầy, bây giờ hết bỏ thuốc rồi. Hỏi sao chú bỏ hay vậy? Nói bữa đó cái đi ra ngoài, cái trời ở trong đi làm đó thì ở trong nó đâu cho hút thuốc, mà cái trời mùa đông thì ở ngoài lạnh lắm, phải chạy ra ngoài hút thuốc. Bữa đó ra hút thuốc lạnh quá, cái nghĩ lại sao mình lại khổ như vậy, quyết tâm bỏ thuốc. Rồi cái có Phật tử ở bên Las Vegas nói câu này mà tài nản nghe thấy nó hay. Anh nói khi con hiểu đạo rồi con quyết tâm bỏ thuốc. Hỏi làm sao vậy? Con nghe băng đó, là mấy thầy giảng kể là Phật nói đó, là cha mẹ sanh cho mình cái thân này mà mình hủy hoại cái thân này là bất hiếu, cho nên là con nghe vậy thôi con bỏ thuốc. Hay đúng không ạ? Nên là nhiều khi á là mình thấy là cái của mình, nhưng thật ra là mình mang cái thân này là đều của cha mẹ ban tặng cho mình hết. Rồi mình nói mình thương cha mẹ, mình lo đủ thứ, nhưng mà mình lại hủy hoại thân mình. Đây là cái điều vô lý, đúng không ạ? Mình không quý, giống như là có ai cho mình một cái món quà gì mình nhận. Mình nhận nếu mà mình kính trọng người đó thì mình quý lắm, đúng không ạ? Mình không để cho cái món quà đó là hư mất đâu. Mình để một cái chỗ nào rất là trang nghiêm và tôn kính, đúng không ạ? Thì cha mẹ mình á là cho chúng ta một cái món quà lớn trong cái cuộc đời này, mà bây giờ là mình không biết quý, rồi mình để nó hư hoại, mình dùng những cái chất mà độc tố vô cơ thể của mình để rồi đau bệnh, thì như vậy đó là mình không biết thương cha mẹ mình, đúng không? Cho nên vì vậy đó là giác ngộ được cái điều này thì mình thấy là đã mang mang đến cái sự an lạc thực sự rồi. Cho nên mới nói là chỗ này gọi là trì đó, tức là phải nghe Phật pháp rồi là phải biết gìn giữ, rồi phải biết tu hành. Khi mà tâm của quý vị thanh tịnh rồi thì tất cả cảnh giới mà quý vị ở, quý vị sống đều là thanh tịnh hết. Đó là cái chỗ mà cái tâm mình là cái năng lực nó rất là mạnh mẽ. Lúc đó trong chúng có 500 vị A-la-hán đã đặng thọ ký đồng bạch Phật Thế Tôn: chúng con cũng tự thệ nguyện ở nơi cõi khác rộng nói kinh này. Lại có bậc học và vô học 8.000 người đã đặng thọ ký đồng từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay hướng về Phật nói lời thệ rằng: Thế Tôn, chúng con cũng sẽ ở cõi khác rộng nói kinh này. Vì sao? Vì người trong nước Ta Bà nhiều điều tệ ác, ôm lòng tăng thượng mạng, công đức cạn mỏng, giận hờn vua vậy, tâm không chân thật. Tức là khi mà nghe kinh Pháp Hoa rồi được Phật thọ ký thì những bậc mà hữu học và vô học, tức là những hàng thanh văn đó, thì nói là con nghe thầy nói kinh này thì con rất thích, rồi con cũng quyết tâm trì tụng, nhưng mà để mà giảng nói cho cái thế giới Ta Bà này đó tụi con không có kham đâu. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái cõi này đó có nhiều người tệ ác, nhiều người tăng thượng mạng, công đức cạn mỏng, là giận hờn vua vậy, tâm không chân thật, cho nên tụi con không kham nhẫn mà thuyết pháp ở cõi này, đúng không ạ? Ở vậy đây là nói lên là cái tinh thần của những cái người họ tu tiểu thừa. Người tu tiểu thừa là họ là chỉ tự độ trong một đời thôi, chứ họ không nghĩ là đời sau vào trong luân hồi sanh tử để vào độ chúng sanh. Ví dụ như có Phật tử nào đó tu hành khá khá, nói thôi đời sau con đi cõi khác con tu hay là con độ chúng sanh thôi, chứ cõi này không dám, từ cõi này có nhiều điều tệ ác quá. Đây là cái tâm tiểu thừa, đúng không ạ? Thì đó là một cái sự mà so sánh về cái tâm lượng của cái bậc tiểu thừa và cái bậc tiểu thừa nó khác như vậy. Thì như vậy đó là tiểu thừa và đại thừa là chỉ ở nơi tâm thôi, chứ không phải là ở nơi cái hình tướng bên ngoài. Nếu tâm người đó mà rộng lượng thì đây gọi là đại thừa, tâm người đó mà nhỏ hẹp đây gọi là tiểu thừa. Cho nên khi mà quý vị học kinh, quý vị thấy ngày xưa mà nhất là ở trong cái kinh điển của hệ nguyên thủy đó, thì họ nói là Đức Phật mình cũng là A-la-hán thôi, chứ không phải là một vị Phật. Tại vì cái danh từ Phật này đó là đa phần để bên đại thừa, chứ ngày xưa thì bên đó họ cho là đến quả vị A-la-hán là tột cùng rồi. Bởi vì còn có Phật là phải còn có Bồ-Tát, còn có Bồ-Tát thì phải còn có duyên giác, đúng không? Cho nên vì vậy đó là họ không để cái danh từ Phật là một cái vị trí mà giống như bên đại thừa, mà nói Phật là vị A-la-hán. Người nào chứng A-la-hán tức là cái người đó là đã giác ngộ hoàn toàn rồi. Đó là cái tinh thần của họ là như vậy. Cho nên đó rồi mới diễn tả một cái cảnh giới Niết Bàn, là Đức Phật là có sanh có diệt, giống như là trong kinh Di Giáo đó, là diễn tả cái cảnh giới mà Đức Phật từ giả đại chúng rồi nhập Niết Bàn, thì giống như là một người ra đi và không còn trở lại như vậy. Nhưng mà ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn đó lại nói Đức Phật là không có sanh không có diệt, chưa từng nhập Niết Bàn, đúng không ạ? Quý vị thấy Phật có nhập Niết Bàn không ạ? Không nhập Niết Bàn mới đúng, đúng không? Thì nếu mà Phật nhập Niết Bàn tức là Phật như chúng ta rồi. Cho nên rồi có nhiều đạo khác đó, họ nói như vậy nè, họ nói đó là cái tôn chủ của tôi đó là sống hoài không có chết, nhưng mà tôn chủ của anh đó là 80 tuổi nhập Niết Bàn rồi là đã chết rồi. Thì cũng như người khác thôi, đâu gì hay ho, đúng không? Nhưng mà đó là họ chỉ thấy ở trên cái hình tướng thôi, chứ họ không thấy được là ở cái chỗ mà không hình tướng. Bây giờ Đức Phật đi tu đó là Ngài muốn thoát ly sanh tử. Mà quý vị thấy là Đức Phật có sanh tử không? Quý vị có thấy là Đức Phật sanh ra ở vườn Lâm Tỳ Ni và chết ở đâu? Ở nơi Sa La sông, sông Thọ, đúng không? Thì như vậy đó là Đức Phật như vậy là cũng có sanh, cũng có tử rồi. Nhưng như vậy Đức Phật là không sanh không tử là ở đâu? Tức là khi mà Ngài tu hành, Ngài giác ngộ rồi thì Ngài được một cái tâm là nó không sanh tử. Nhưng mà Ngài giác ngộ rồi, Ngài mới thấy được một cái điều là chúng sanh mang cái thân này sống trên cuộc đời này là sống trên cái ảo quá thôi, chứ không phải là cái thật. Cái thật vĩnh hằng của chúng sanh là cái chỗ giác ngộ, là nhận ra được pháp thân mới là cái chỗ sống vĩnh hằng. Còn chúng ta sống ở trên đời này đó là chỉ là những cái trò vui thôi, những trò huyễn hóa thôi, là những cái trò mà gọi là hư ảo của thế gian thôi, nó không có gì thật hết. Quý vị ngẫm lại cái cuộc đời mình á, là trải qua mấy mươi năm rồi, quý vị thấy có cái gì thiệt không à? Không có gì thiệt hết, chỉ là những cái ảo giác của trong cái thân này thôi. Bữa nào quý vị thèm tô bún riêu, ăn tô bún riêu thôi rồi cũng mất tiêu à, hết thèm. Thèm bánh bèo, ăn bánh bèo xong rồi cũng hết thèm. Thèm bánh cuốn, ăn xong cũng hết thèm. Rồi tìm cái bánh cuốn nó ở đâu đó, bánh bèo nó ở đâu đó, nhìn lại thấy phát gớm. Nhưng mà mình cho đó là cái cuộc sống của mình là như vậy đó quý vị. Bây giờ quý vị một cái sự khao khát từ nhỏ đến lớn mà quý vị cho nó đầy đủ những đắp bồi đắp những cái sự khao khát trong cái cõi lòng của chúng ta. Bây giờ quý vị nghĩ lại coi có còn không à? Không có gì hết, chỉ là cái ảo quá. Rồi quý vị thấy còn lại là gì? Những cái niềm đau, những nỗi khổ, những cái sự thương tiếc và hối hận, đúng không ạ? Nhưng mà tất cả những sự thương tiếc, buồn đau, hối hận đó có thiệt hay không? Nhìn lại cũng không luôn. Cho nên là mình sống ở trên cái bóng gì đâu không à. Nhưng mà mình vui lắm, thích lắm, điên đảo vậy chứ mà thấy ngon à. Cho nên mới khổ, đúng không? Rồi là sanh cõi này, sanh cõi kia, rồi chịu không biết bao nhiêu là cái khổ. Cho nên đó là Đức Phật thấy vậy, là Ngài chứng được cái không sanh không tử, tức là Ngài không còn bị đau khổ nữa, không còn bị những cái buồn thương giận ghét nữa, và không còn bị cái sự ảo quá của thế gian che mờ nữa. Tâm này là cái tâm sáng suốt. Cái chỗ này mới là cái chỗ cốt tủy. Mà nếu mà một cuộc đời con người của chúng ta sống mà không biết đạo lý, nói ra thì mình nghe nó hơi cay, hơi đau một chút, thật ra nó không giá trị gì hết. Quý vị tin không ạ? Hiểu Phật Pháp rồi đúng như thế. Cuộc đời này hoàn toàn không có gì hết, mà tất cả những cái có đó là làm cho mình nó khổ thêm thôi, chứ không có phải là sướng vui gì. Hoàn toàn là tay không hết, không có. Bây giờ mình nói mình có một căn nhà, có xe, có địa vị, có danh vọng, chứ thật ra không có gì hết. Bởi vì nó không có, nó không có một cái giấy gì gọi là nó bảo hiểm cho mình hết. Ví dụ như bây giờ quý vị á, là có xe, quý vị nói đó là quý vị mua bảo hiểm cho chiếc xe. Nhưng mà chiếc xe này nó không mua bảo hiểm cho mình, đúng không hả? Nó không có guarantee cho mình. Nó muốn hư lúc nào nó hư, lúc nào nó mất, lúc nào nó mất. Không có bảo hiểm cho nó, mà nó mất rồi cũng không có gì bù đâu quý vị. Không có gì đền cho mình. Một chiếc xe mà mình hư thì có bảo hiểm nó đền, nhưng mà cái của mình nó mất rồi đó thì không có đền ai được hết. Bây giờ mình nói là cái thân này đó, nói là cái của mình, mà nó có guarantee cho mình không ạ? Nó có bảo hành bảo hiểm mình gì đâu. Nó muốn bệnh thì nó bệnh, nó muốn đau thì nó đau, và nó muốn mất bất kỳ lúc nào nó mất. Rồi báo đăng cái tin mà ở quốc lộ 1 ở chỗ Thủ Đức đó, mới xảy ra là ngày 31 tháng 5 nè. Báo đăng Ồ, một chiếc xe du lịch 5 người. Ở chiếc xe mà nó kéo mà container đó, nó tông một cái sao không biết mà chiếc xe du lịch nó chui xuống lường luôn. Chiếc xe nó nát hoàn toàn không có cái gì hết. 5 người chết tại chỗ. Mà đi du lịch là đâu phải hạng thường đúng không ạ? Hạng sang. Có xe du lịch là hạng sang mà mất một cách nó đột ngột. À, giống như thời mà Ni sư Trí Hải là quý vị biết là nổi tiếng lắm đúng không? Một đoàn của Ni sư Trí Hải đi á, là đệ tử mười mấy người, rồi chiếc xe đụng cái chết hết, không còn sư nào hết. Thầy cũng có bảo hành, cô cũng bảo hành, Phật tử cũng có bảo hành, chúng sanh cũng có bảo hành, cuộc sống của mình là nó không có bảo hiểm, cho nên nó là rất là nguy hiểm. Cho nên mình nói là nó là của mình đó, thật ra không có cái gì là của mình. Tiền bạc vật chất của cải nó là gọi là nó là tạm bợ. Chúng ta sống đây chỉ đắp đổi cuộc sống, sống đương nhiên là phải cần những thứ đó chứ không phải là không. Mình nói vậy thì sao mình sống được đúng không? Nhưng mà quý vị phải biết rằng là tất cả những cái đó nó không mãi mãi với mình, chỉ có một cái thực sự là luôn luôn và mãi mãi ở chúng ta, đó là Phật tâm của mình, Phật pháp thân. Đó là cái đạo lý mà quý vị hội được, quý vị sống rất là an lành. Để rồi một mai nào đó, để rồi vô thường nó đến với chúng ta, và những cái nó muốn từ giã mình đi, mình mỉm cười cho nó đi, mỉm cười cho nó đi, trên mình mới không có khổ. Quý vị biết á, là mình khổ là do gì? Là khi mà nó đi là lúc đó mình méo, mình méo, mình máu. Thì như vậy đó, lúc đó là cái khổ nó đến với mình, đúng không ạ? Mình đau buồn, mình phải chia ly những cái mình tiếc nuối, đúng không? Cho nên rồi mà làm sao mà mình được cái sự vững tâm vững chãi như vậy? Mình có đạo lý mình mới vững chãi được, mình hiểu đạo mình mới vững chãi được, mình sống được với đạo thì mình mới có thể được tự tại được. Chứ còn không á thì không có mà được an lành đâu. Có nhiều người á, quý vị thấy đó, chúng sanh á là hoặc khổ từng phần hoặc khổ toàn phần, hai cái khổ này nó giống nhau. Cái người mà không hạnh phúc á quý vị, là họ khổ từng phần. Cái người mà hạnh phúc á, họ sẽ khổ toàn phần. Và toàn phần là sao? Cái người không hạnh phúc là quý vị biết khổ từng phần. Ví dụ như hai vợ chồng mà không có hòa thuận với nhau ha, là lúc nào cũng lục đục, cũng gây gổ với nhau. Nhưng mà khi mà đến lúc nào đó hai vợ chồng chia tay nhau đó, họ không có khóc nhiều đâu, không có đau khổ nhiều đúng không ạ? Tại vì họ thấy là sống mấy một năm chán gần chết rồi đi nó khỏe. À, họ có cái tấm, mặc dù cũng tiếc nhưng họ nghĩ vậy. Nhưng mà hai vợ chồng mà hạnh phúc với nhau đi thì quý vị nghĩ làm sao? Chết đứng chết ngồi đúng không ạ? À? Chết đau chết đớn. À, có nhiều cái đám tang là thấy là chồng là xuống rồi là vợ muốn nhảy xuống đi theo đó. À, cho nên là quý vị, bởi vì sao? Đây là cái khổ toàn phần, dồn cái khổ lại chỗ thôi. Cho nên là hạnh phúc cũng khổ, không hạnh phúc cũng khổ. Cho nên là quý vị đừng bao giờ nói là tôi vậy chứ là tôi hạnh phúc lắm mà, cháu con đầy đủ rồi chứ đi rồi mệt á, đúng không? Cho nên là cũng vậy thôi. Cho nên ở thế gian này là quý vị đừng mong cầu gì hết, chỉ mong cầu đến cái sự tu hành. Đó là cái điều rất là thiết yếu. Bởi vì tu hành là quý vị đó là có cái niềm vui trong cái cuộc sống. Rồi đến là lúc quý vị ra đi rồi quý vị khỏe à, không có khổ gì hết. Thì khi mà quý vị có cái tâm đó rồi thì ta bà này không có khổ. Bởi cái khổ là do cái tâm của chúng ta khổ mới thấy ta bà này khổ. Còn tâm mình không khổ, tâm mình viễn ly, tâm mình thấu triệt được vạn pháp, quý vị ở góc độ nào quý vị cũng không khổ. Cho nên tại sao mình cứ thán phục Bồ Tát Địa Tạng sao hay quá, mà mốt mình làm Bồ Tát thì sanh cái cõi nào mà toàn lưu ly xà cừ mã não san hô kim cương đầy đủ á, sanh cái cõi đó Bồ Tát cõi đó sướng. Như Bồ Tát Địa Tạng sanh dưới địa ngục thì khổ quá, nhưng mà Bồ Tát Địa Tạng không có khổ gì hết. Tâm của ngài thanh tịnh, cõi địa ngục tức là cái cõi mà tịnh độ của ngài với địa ngục đó. Thì như vậy đó là cõi ta bà này là thường là thanh tịnh, thường trong sáng, bởi vì tâm của chúng ta chưa trong sáng thôi. Bây giờ quý vị đó là để tâm mình nó trong sáng đi, tâm mình nó hồn nhiên đi, tâm mình nó lạc quan đi, tâm của chúng ta tự tại đi, thì thấy cõi này cái gì cũng vui, cái gì cũng an lành. Bởi vì sao? Cái khổ nhất của chúng sanh là sanh và tử. Mà giờ sanh và tử nó là không thiệt, nó là không qua, nó là qua đốm như trong Kinh Lăng Nghiêm nói, thì còn có gì mà khổ nữa. Sanh tử đã không khổ thì không có gì khổ hết, thì cõi ta bà này cũng vui, sanh cũng được, chết cũng được. Cho nên tổ mới nói đó, là ngài Pháp Loan ngài nói là hơn 40 năm dứt mộng tràng đó, 40 năm sống thế gian này chỉ là cái dứt mộng thôi. À, xin nói người đời thôi chớ hỏi, bên kia chăn gió rộng thênh thang. Bên kia là rộng thanh thang, bên kia là bên nào à? Đó là cái cõi tự tâm, cái cõi lòng trong sáng đó, là nó rất an lành, rất là hạnh phúc, chứ không phải khổ như cõi này. Chứ không thì nó khổ lắm. Khi đó vì của Phật là bà đại ái đạo tỳ kheo ni, cùng chung với bậc học và vô học tỳ kheo ni, 6.000 người đồng từ chỗ ngồi đứng dậy chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan Phật, mắt chẳng tạm rời. Bây giờ Thế Tôn bảo Kiều Đàm Di, cớ chi có sắc buồn mà nhìn Như Lai? Tâm ngươi toan cho rằng ta chẳng nói đến tên ngươi để thọ ký thành vô thượng chánh đẳng chánh giác ư? Kiều Đàm Di, ta trước tổng nói tất cả thanh văn đều được thọ ký. Nay ngươi muốn biết thọ ký đó đời đương lai, ngươi sẽ ở trong pháp hội của 6 muôn ức Đức Phật, làm vị đại pháp sư, và 6.000 vị học và vô học tỳ kheo ni đều là pháp sư. Ngươi lần lần đủ đạo hạnh Bồ Tát như thế, sẽ đặng thành Phật, hiệu là Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Như Lai. Ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh tốt thiện thệ, thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Tức là bà Kiều Đàm Di cùng đại diện cho cái đại chúng ni gần 500 người nhìn Phật không chớp mắt. Bởi vì cái tư tưởng phong kiến là cho rằng người nam thì mới có thể thành Phật, người nữ không thể thành Phật được. Mà chính bản thân ngài Xá Lợi Phất, khi thấy long nữ xuất hiện đó, ngài Xá Lợi Phất mới nói người nữ á là bị 4 cái chướng, không thành Phật được, không thành Phạm Thiên, không thành Ma Vương, vân vân. Tức là bị người nữ bị cái chướng đó làm sao thành Phật được, huống nữa ngươi là súc sanh, bởi rằng là súc sanh mà. Đó, thì lúc đó long nữ mới nói đó, là trong chớp mắt là long nữ đó là biến qua cõi vô cấu rồi thành Phật, đủ 32 tướng tốt mà thuyết pháp độ sanh vô lượng, thành Phật nhanh giống như là bà đưa viên Minh Châu cúng dường cho Đức Thế Tôn vậy đó. Thì như vậy một lần nữa đó là bà đại ái đạo, tức là bà người kế mẫu đó, bà Maha Ba Xà Ba Đề đó, tức là khi mà hoàng hậu Ma Gia mà mất rồi đó, thì thái tử Tức Đạt Đa là được giao cho bà Maha Ba Xà Ba Đề để mà nuôi dưỡng. Thì khi mà vua Tịnh Thạng mất rồi đó, thì bà mới đi tu cùng với 500 thể nữ đó, là làm trở thành cái giáo đoàn ni luôn đó. Thì bà chứng A La Hán rồi nhưng mà chưa được thọ ký thành Phật, chứ là lòng bà cũng là chờ đợi Đức Thế Tôn thọ ký cho mình được thành Phật, và cũng là xóa hết tất cả mọi cái thành kiến thời bấy giờ người nữ không tu được. Cho nên là cái hệ đại thừa, cái người nữ mà bên Nguyên Thủy là không có được xuất gia mà chỉ mặc đồ trắng, giống như là cái cư sĩ bạch y thôi. Nhưng mà ở hệ đại thừa là giống như tăng hết, xuất gia thọ giới đều y chang không khác gì hết. Nên là quý vị thấy đó là cái tinh thần đại thừa khác hơn, bởi vì đó là Phật tâm thì chúng sanh nào cũng có, những chúng sanh nhỏ còn có, đừng nói chi là cái người nữ, mà cái người nữ và cái người nam thì nó chỉ là cái hình tướng thôi, mà người nữ người nam là đều cùng mang một cái thân tứ đại giống nhau thôi, đúng không ạ? Không khác gì hết. Có nhiều người nữ tu giỏi hơn người nam nhiều lắm, nhiều người nữ mà tu giác ngộ, mà trong khi người nam lại không tu không giác được, Đó là cái chỗ mà nó thấy là cái sự bình đẳng ở trong cái giáo pháp. Cho nên là trước khi mà Đức Phật mà nhập Niết Bàn là 500 vị ni ra đảnh lễ là xin tịch trước. 500 vị bay lên hư không, tịch trên hư không, rồi mới bay xuống dưới, khiếp vậy đó. Em mới nói là cái sự giác ngộ giải thoát của cái người nữ là cũng giống như cái người nam. Kiều Đàm Di, đức nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Phật đó và 6.000 Bồ Tát từng tự thọ ký đặng đạo vô thường chánh đẳng chánh giác. Bây giờ mẹ của La Hầu La là bà Gia Thâu Đà La Tỳ Kheo Ni nghĩ rằng Thế Tôn ở nơi trong hội thọ ký riêng chẳng nói đến tôi. Ngày xưa đó là bà là vợ của Thái tử Tức Đạt Đa, ngài bỏ tôi, ngài đi tu, là vợ quá, còn con thì tôi. Bây giờ vô xuất gia rồi, thọ ký vòng vòng, chẳng lẽ ngài quên tôi sao? Đúng không? Là bà trong lòng nghĩ vậy đó, là cái nghiệp của người nữ đó, hay nghĩ hay tuổi à đó. Phật bảo Gia Thâu Đà La, ngươi ở đời sau trong pháp hội của 10.000 muôn ức Phật tu hành hạnh Bồ Tát là vị đại pháp sư, lần lần đầy đủ Phật đạo ở trong cõi thiện quốc, sẽ đặng thành Phật hiệu là Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, Phật sống lâu vô lượng vô số kiếp. Lúc đó bà Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni và bà Gia Thâu Đà La Tỳ Kheo Ni cùng cả quyến thuộc đều rất vui mừng, đặng việc chưa từng có, liền ở trước Phật mà nói kệ rằng, đó là Đức Phật thọ ký luôn cho bà Gia Thâu Đà La, có chỗ nói là Gia Du Đà La đó, thì ở đời sau cũng thành Phật. Thì như vậy đó, là quý vị thấy là khi mà Đức Phật ngài thành đạo rồi thì những người thân nhất của ngài, ngài đều độ cho giác ngộ và giải thoát hết. Cho nên mới nói là nhất nhân thành đạo của nguyền thăng đó, một người thành đạo thì bà con thân thuộc đều thăng hết. Cho nên trong một gia đình mà có cái người tu hành mà giác ngộ thì tất cả quyến thuộc là đều là có thể giác ngộ hết. Quý vị á, là có nhiều người nói như vậy, nói là người trong nhà đó là độ không được, Phật nhà không có linh. Ví dụ như quý vị á, là có thể nói người ngoài nghe được, biểu con cái trong nhà tu, con cái trong nhà không chịu tu, đúng không ạ? Bởi vì sao vậy? Bởi vì á, là quen quá rồi nói ông linh, nhưng mà cái người nào lạ lạ tới á, nói đầu dính đó, nói đầu tu đó, nó ngộ như vậy. Nhưng mà tại sao mà Đức Phật ngài thành đạo rồi thì lại là bà con thân thuộc đều tu hết, đều giác ngộ chứng quả hết, là tại sao? Tại sao à? Mình nói là tự vì Đức Phật á, là bởi vì ngài thành Phật rồi người ta kính trọng mình, đúng không? Nhưng mà ở đây đó là phải nói đến một cái sự nhân duyên. Bởi vì đó là bà con thân thuộc của Đức Phật là không phải chỉ ở đời này. Ví dụ như vậy nè, bây giờ là quý vị Phật tử đến đây, rồi có duyên với chùa, có duyên với thầy, rồi theo cái sự tu học như vậy đó, là có phải có nhân duyên không ạ? Rồi đời sau ra đời, quý vị nhờ cái nhân duyên này, hoặc quý vị làm cha, làm mẹ, làm bà con thân thuộc, nhưng mà quý vị đều biết tu hết, đúng không ạ? Bởi vì có nhân duyên này. Rồi bây giờ đó là nói một cái nhân duyên quá khứ, đời trước quý vị đó, mà bây giờ chúng ta có thể cùng chung một pháp hội đây, tức là đời trước cũng là ông bà thân thuộc tổ tiên mới có duyên chứ. Mình gặp nhau, mình nở một cái nụ cười, người đó cảm giác thân thiện với mình, người này đã có duyên nhiều đời quý vị, chứ không phải là tự nhiên mà gặp ra là thân thiện được đâu, đúng không ạ? Cho nên là đời này mà có duyên cùng chung pháp hội, đời trước đã là bà con thân thuộc rồi. Cho nên đó là tệ mãn đó là cũng không có ngần ngại gì. đối với gia đình á, nhiều khi nói ai tu thì tu, không tu thì thôi, cũng chẳng cần ép gì hết. Nhưng mà mình vẫn có đại chúng, cũng có những người tu theo mình. Mình biết là những người này đời trước cũng là bà con thân thuộc của mình này. Mà Đức Phật nói đó, là cái câu này mình thấy là đúng là một cái chân lý. Nói là người nam là cha ta, người nữ là mẹ ta. Đúng là vậy. Bởi vì trong luân hồi nhiều đời nhiều kiếp, người nam người nữ đều có thể là thân bằng quyến thuộc của mình hết. Đúng không ạ? Cho nên vì vậy đó là mình rất tôn kính tất cả mọi người, rất tôn trọng hết tất cả mọi chúng sanh. Đó, rồi khi mà mình tu hành, những ai mà có duyên với mình, tức là những người đó đều là thân bằng quyến thuộc của mình ngày xưa. Đến khi mà quý vị giác ngộ thành Phật rồi thì những vị đây là thành Bồ Tát hết, đúng không ạ? Nó nhiều vị là thành trước nữa. Đó là do cái đó là mình đã thấy là cái nhân duyên. Đức Phật cái đời cuối cùng ngài thành Phật thì trong dòng tộc của Đức Phật là những vị đó đã nhiều đời đã gieo trồng cái cội lành với ngài rồi, đã tu hành rồi, trên đời này gặp ngài độ đâu là thành đó, độ đâu thành tựu đó, nghe Phật thuyết pháp là giác ngộ thôi. Cho nên đó là cái chỗ mà một người tu hành thì tự nhiên á là có rất nhiều người sẽ thành tựu. Nhưng mà cái chỗ ngài bà Gia Du Đà La Đức nói là cái Đức Phật, vị Phật này đó là sống lâu vô lượng kiếp. Vị Phật nào mà gọi là sống lâu vô lượng kiếp à? Phật Pháp Thân, đúng không ạ? Phật Pháp Thân mới là sống lâu vô lượng kiếp thôi. Còn Phật bên ngoài đó là sống không có lâu đâu. Ví dụ như cái tượng Phật mà mình thờ là sống được bao lâu? Mấy chục năm là rã rồi. Lâu nhất là mấy trăm năm cũng rã, đúng không? Cái gì có tướng là có hoại à. Nhưng mà cái Phật á, mà sống vô lượng, phải nói là Phật Pháp Thân, đó là cái Phật Tâm. Thì như vậy chúng ta có Phật Tâm không? Chúng ta có Phật Tâm. Chúng mà Phật Tâm này có sanh diệt không? Không có sanh diệt. Thì Phật Tâm này sống lâu vô lượng, thì có phải chúng ta cũng được thọ ký là chúng ta sẽ thành Phật và vị Phật này sống lâu vô lượng không? Chúng ta cũng sẽ thành Phật luôn. Đó là cái chỗ ngài muốn nói là nó khác như vậy. Bây giờ là tất cả chúng ni đều nói cái bài kệ khen ngợi Phật rằng: Đấng Thế Tôn Đạo Sư làm an ổn trời người, chúng con nghe thọ ký lòng an vui đầy đủ. Khen Đức Phật là người làm an ổn trời người. Vì sao ngài làm được an ổn trời người? Bởi vì ngài bình đẳng với tất cả chúng sanh, người nam, người nữ và tất cả những loài súc sanh và tất cả những chúng sanh trong lục đạo luân hồi. Chúng sanh nào ngài cũng thọ ký cho thành Phật hết. À, cho nên là người nào cũng vui mừng đầy đủ, tức là có niềm tin chúng ta sẽ được thành Phật. Bây giờ là nếu mà quý vị được thọ ký, mình được thành Phật, quý vị có mừng không ạ? Chắc không quá, đúng không ạ? Mình thấy Phật xa rời quá, mà thành Phật mình nghĩ buồn lắm. Có nhiều Phật tử lên đây nói sao thầy lên đây tu làm chi cho nó buồn với vậy thầy. Lên đây mà buồn, tu mà buồn cái gì? Nếu không tu mà buồn sao mà tu? Đó là họ không hiểu đạo, nghĩ là tu là phải đi chơi chỗ này đi chơi chỗ kia. Còn có nhiều Phật tử hỏi đó là thầy tu thầy có đi vacation không? Tu mà vacation gì? Không có cái chuyện đó. Mỗi ngày tu là an lạc thảnh thơi, đi vacation làm gì nữa. Nên họ cứ nghĩ theo thế gian, đi làm mệt mỏi thì phải có đi chơi chỗ này đi chơi chỗ kia. Nhưng mà cái người tu thì có gì mệt mỏi đâu, càng tu càng khỏe. Mình tu hành mà nhất là cái tâm của mình mà nó giác ngộ thảnh thơi rồi đó, thì ở chỗ nào nó cũng vui, ở chỗ nào cũng cực lạc, chỗ nào cũng tịnh độ. Xung quanh mình đều là Phật Bồ Tát, trước mắt mình á đều là cảnh giới của Như Lai. Thì như vậy quý vị thấy còn khổ chỗ nào? Có chỗ nào bằng cái chỗ mình nữa, đúng không hả? Cho nên người ta mới nói đó là cái nhà của mình á vẫn là cái chỗ an ổn hơn tất cả chỗ. Quý vị, quý vị đi đâu quý vị cũng không bằng cái nhà của mình, đi đâu cũng không bằng cái giường của mình đâu. Quý vị ngủ cái chỗ nào mà cái giường của mình á là cái chỗ đó quý vị ngủ nó yên ổn nhất. Mặc dù á là cái mền á một tháng hai tháng chưa giặt mà đắp nó vẫn thơm mà. Còn mình đi chỗ nào mình đắp cái mền của người ta, mặc dù sạch mình cũng hơi nghi ngờ không biết có virus gì không, đúng không ạ? Cái mền của mình á vậy mà nó ấm lắm. Cho nên mới nói là cái quê hương là chùm cái ngọt là vậy đó. Cái chỗ mình là vui an ổn lắm. Nhưng mà thưa quý vị, cái chỗ quê hương là chùm cái ngọt đó là cái đức tâm thanh tịnh của mình mới ngọt được. Chứ ngoài là cái chua chứ cái ngọt cái gì đó hả? Ngọt ngọt chua chua, nhưng mà cái ngọt thế gian chỉ là cái cảm giác thôi. Mà cái ngọt mà ngọt liệm mà chỉ có là cái quê hương của mình, là cái đức tâm của mình, là cái cảnh giới của chư Phật chư vị Bồ Tát mới là cái quê hương của mình. Thôi chúng ta nhớ quê hương thì chúng ta nên nhớ quê hương, hương trong lòng của mình đó. Đó thì quý vị sẽ không có khổ, không có buồn đâu. Đó là cái chỗ đó, là cái chỗ mà mới là cái an lành. Chứ thật ra là trong luân hồi sanh tử mình cũng sanh nhiều chỗ lắm. Thật ra thì mình thấy là mấy mươi năm do cách ấm thấy vậy thôi, chứ chỗ nào cũng là cái chỗ của mình hết, chỗ nào cũng là cái quê hương của mình. Thì thôi tùy duyên mình sống thôi. Thì như vậy mình sẽ thấy được cái hạnh phúc. Biết chấp nhận thì chúng ta sẽ vui hơn. Chấp nhận cuộc sống thì cuộc sống sẽ tươi đẹp và màu nhiệm hơn nhiều. Cho nên đó là cái chỗ mà chúng ta hiểu đạo rồi, người đệ tử Phật á, là oai phong như vậy. Người đệ tử Phật á, là oai hùng như vậy. Oai phong ở cái chỗ nào? Nghĩa là đến bất cứ chỗ nào, đi đến đâu cũng là giáo hóa và độ chúng sanh hết. Nơi nào cũng hội nhập được hết. Cho nên Ngài Phú Lâu Na đó là tuyên bố những cái câu nói mà mình bây giờ mình nghe mình rất là thán phục Ngài, đúng không? Thì cái xứ đó là khó độ lắm. Đức Phật mới nói: này Phú Lâu Na, con đến đó giáo hóa được không? Nó dạ mô Phật, con đi được. Nhưng mà Như Lai nghe nói chỗ đó dương ác tệ lắm, con dám đi không? Dạ dám. Nếu nơi đó người ta chửi con chịu nổi không? Dạ chịu nổi. Nếu đó người ta quánh con chịu nổi không? Bạch Đức Thế Tôn, bởi vì theo thầy học con thấy thân này là giả, đánh cũng như là không có đánh gì hết, sướng vậy đó. Nên nơi đó nếu mà người ta giết con thì sao? Nói bởi vì con cũng cảm ơn họ, bởi vì họ đã giúp con bỏ được cái thân tứ đại nhơ quế này, giỏng mảnh như vậy. Người hiểu Phật pháp họ mới nói được như vậy, quý vị. Nhưng mà đời này có người nào làm được như vậy không à? Thánh Gandhi. Thánh Gandhi làm được cái chuyện đó. Lúc mà ông mà trong cái cuộc chiến tranh lạnh đó, tức là ông đi khắp vùng ở Ấn Độ, thì đến cuối cùng thì ông về một ở nhà ông là cái khu vườn. Thì bởi vì ông xóa hết những cái hận thù, thì sẽ có những cái hận thù của những đối tượng mà họ hung ác đó. Cho nên là lúc đó Ngài đang đi dạo cái khu vườn đó, tức là bên những cái đạo kia đó họ thuê một cái người đến ám sát Ngài. Ngài vừa quay lưng lại đó, đi vào đó là nó bắn xuyên từ sau lưng mà nó xuyên ra ngực Ngài. Ngài mới xoay trở lại, xá lại người đó. Rồi bắt đầu Ngài mới té xuống, hai người đỡ. Ngài còn trăn cho nó là đừng có cho người đuổi theo giết cái người đó, và cũng đừng chỉ chỗ cho những người, tại vì Ngài có thị vệ mà, đừng có bắn đuổi người đó, để cho họ tự đi. Như vậy đó, giết mình mà quay lại xá lại, cảm ơn. Đây là cái tâm Bồ Tát, cái tâm lớn lắm. Ngài Phú Lô Na ngày xưa, Thánh Gandhi thời bấy giờ làm được những chuyện phi thường như vậy. Bởi vì là thấy cái thân nó vô ngã. Khi mà người hiểu Phật pháp rồi, thấy cái thân nó vô ngã, cái lòng mà anh hùng dũng mãnh. Quý vị biết đời trần mà có thể thắng được 3 lần Nguyên Mông sang đánh Việt Nam, mà đất nước Việt Nam thì nắm tay chứ mấy. Mà trong khi là quân Mông Cổ Ấn Độ là chiến đấu là rất là nhiều nước thắng nè. Nhưng mà đâu có phải là, thật ra là không phải là chỉ mà quân Mông Cổ không. Người Mông Cổ mà sau khi mà chiếm Trung Quốc rồi đó, mà sang chiếm nước An Nam, tức là Việt Nam đó, là đâu có phải là người Mông Cổ không đâu, mà cả người Tàu nữa. Bởi vì một người Mông Cổ đó là dẫn theo là 5 người mà tù binh Tàu đó. Đó, một người Mông Cổ dẫn theo 5 người, tức là đánh một người là giống như đánh tới 6 người đó. Như vậy đó, tràn ào ạt qua Việt Nam, mà Việt Nam bé xíu mà Việt Nam vẫn đánh thắng như thường, gọi là Việt Nam anh dũng. Mà anh dũng cái thời trần đó là tự lực, không có nhờ một cái nước nào mà phụ trợ hết. Ví dụ như là những cái thời mà sau này chiến tranh đó, là mình đánh không lại thì mình đi cầu cứu nước kia phụ quánh giùm, đúng không? Giống như ông Nguyễn Ánh đó, mà đánh không lại Nguyễn Huệ đó, là ông đi nhờ nước Simla nè, nhờ nước Lào nè, rồi kéo luôn nước Tàu đủ thứ để mà quánh với ông Nguyễn Huệ đó mà. Nhưng mà thời Trần đó mà chống giặc Nguyên Mông đó là chỉ có nước Việt Nam thôi, không có cần nước nào phụ quánh hết. Mà ba lần mà quánh không lại. Khi mà những cái hội nghị mà Diên Hồng hay là hội nghị Bình Thang đó, mà để kêu gọi nhân dân và các tướng quánh hay là hàng đó, mọi người là quánh hết. Mà bởi vì là ba ông vua đời Trần á là thấm nhuần đạo lý. Mà quý vị biết mà vua mà thấm nhuần đạo lý thì dân sao? Dân thấm nhuần đạo lý hết, đúng không ạ? Mà đã thấm nhuần đạo lý rồi thì coi cái sự sống chết nó thường lắm, không có gì sợ. Cho nên người dân mà thời Trần á là rất là tự tin và quanh gọi là rất là anh dũng, gọi là quên thân vì nước, xả thân vì đạo, bởi vì nước mất đạo cũng không còn. Cho nên là ba ông vua Phật xách kiếm ra trận với lòng mà quả cảm như vậy, cho nên là thắng giặc Nguyên Mông một cách rất là giỏi. Nhưng mà sau này người ta cứ ca ngợi cái anh hùng của dân tộc, nhưng mà người ta không có hiểu được và ca ngợi được cái cõi lòng của dân tộc thời bây giờ. Mình cứ nói cha ông mình nói là giỏi, là chắc là giỏi cung giỏi kiếm lắm, nhưng mà không có biết được là cái cõi lòng của dân tộc thời bây giờ là có quả cảm, mà có quả cảm đó là hiểu Phật pháp quá sâu rồi. Ba ông vua thời Trần đã giáo hóa dân chúng là hiểu đạo, là thấu tỷ cốt rồi, cho nên là xả thân vì đạo là cứu nước là một cách là rất là đơn giản, không có gì hết. Cho nên mới nói là bởi vì đó là chúng sanh khổ do thương thân, chúng sanh khổ bởi vì thấy cái gì cũng của mình hết. Còn mà nếu mà chúng sanh mà đã thấy cái gì cũng không phải của mình thì tự nhiên là sẽ giải thoát trong tự tâm. Có nhiều người quý vị thấy bình thường vậy đó, nhưng mà thật ra họ đã giải thoát từ lâu, mình cũng chẳng biết. Bởi vì là giải thoát hay không giải thoát là do tâm chấp trước hay là do tâm không chấp trước mà thôi. Chúng ta tu hành thì tự sẽ giải thoát được, cõi bỏ được tất cả những cái mà nó ràng địch đó, thì chúng ta ở cõi nào thì cũng là cái cõi an lành hết, chỗ nào cũng là cái chỗ giải thoát hết. Các vị tỳ kheo ni nói kệ đó rồi, bạch Phật rằng chúng con cũng có thể ở cõi phương khác trọng tuyên nói kinh này. Bây giờ Đức Thế Tôn nhìn tám muôn ức Na Do Tha vị đại Bồ Tát. Các vị Bồ Tát đó đều là bậc bất thối chuyển, chuyển pháp luân bất thối, đặng pháp tổng trì, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật, một lòng chắp tay mà nghĩ rằng: nếu Đức Thế Tôn dạy bảo chúng ta nói kinh này, thời chúng ta sẽ như lời Phật dạy rộng tuyên nói kinh này. Các vị đó lại nghĩ: nay Đức Phật yên lặng chẳng thấy dạy bảo, chúng ta phải làm thế nào? Lúc đó các vị Bồ Tát kính thuận ý của Phật và muốn tự thỏa mãn bổn nguyện, bèn ở trước Phật nói lớn tiếng mà phát lời thệ rằng: Thế Tôn, sau khi Như Lai diệt độ, chúng con đi giáp vòng qua lại khắp mười phương thế giới, hay khiến chúng sanh biên chép kinh này, thọ trì đọc tụng giải nói nghĩa đó, nghĩ nhớ chân chánh đúng như pháp mà tu hành. Như thế đều là sức oai thần của Phật, cúi mong Đức Thế Tôn ở phương khác xa giữ gìn cho. Tức thời các vị Bồ Tát đều đồng tiếng mà nói kệ rằng. Thì lúc bây giờ các vị Bồ Tát đó là mười phương đều đến cái bậc bất thối chuyển hết, mới nghĩ như vậy: nếu mà Đức Phật chịu á thì tất cả chúng ta sẽ mang cái giáo pháp này đi chỉ dạy khắp hết mười phương qua lại, nhưng mà sao chẳng nghe Phật nói gì hết. Thôi rồi, bây giờ chúng ta phải tự phát nguyện luôn để cho Phật chứng minh, đã là phát nguyện là độ hết tất cả chúng sanh. Đó là cái tâm Bồ Tát. Có khi nào, một cái lần nào đó trong cuộc đời của mình, quý vị phát một cái đại nguyện lớn là phổ độ hết tất cả chúng sanh đúng không ạ? Quý vị không dám phát nguyện đúng không? Bởi vì sao? Quý vị nói tôi độ tôi còn chưa nổi sao độ người khác đúng không? Đâu dám phát nguyện đâu. Nhưng mà bây giờ nếu mà quý vị có cái tâm võng mãnh như vậy đó là quý vị mới tu được, nó ngộ như vậy. Quý vị biết tại sao Đức Phật đi tu là một thái tử ở trong vương vị sống không có khổ chút nào hết, là được sự hầu hạ 100%, không cần lo lắng gì hết về danh vọng địa vị, không thiếu gì hết. Thế mà ngài đi tu là cái người khổ hạnh bậc nhất thời bấy giờ, ăn một hạt đậu. Có lần ngài diễn tả là thấy cái bụng mà lòi cái xương sống, ốm đến mức độ như vậy. Ngày ăn hạt đậu hạt mè mà sao không ốm được đúng không? Uống một chút nước thôi ốm vậy. Mình nghĩ một người mà sung sướng như vậy đó mà lại chịu khổ như vậy, họ chịu được vì cái gì? Ví dụ như bây giờ mình ngày xưa chịu cực chịu khổ đó, mà bây giờ cực khổ thì cái chuyện này thì dễ đúng không? Mà mình không cực khổ gì hết mà bây giờ cực khổ mà quá độ, quá sức tưởng tượng của chúng ta mà ngài làm được. Bởi vì ngài thương chúng sanh. Khi dạo bốn cửa thành á là ngài thương tưởng chúng sanh chứ không phải là ngài thương bản thân ngài. Và ngài nguyện đó là tìm một cái con đường để phổ độ chúng sanh. Cho nên bao nhiêu cực khổ ngài cũng vượt qua hết. Quý vị mà đi tu mà chỉ nghĩ cho bản thân của mình đó, vô chùa tu không có được. Ở vì ai đụng đến bản thân mình là mình phiền não à. Còn nếu mình đi tu vì chúng sanh á, mình có bị phiền não gì nó là cái, bởi vì mình nghĩ là mình phổ độ chúng sanh không vì bản thân của mình, vô ngã. Cái tâm phát tâm đó là mình mới có thể là tu hành giác ngộ được. Cái tâm nó rộng lớn như thế. Cho nên là các vị Bồ Tát tâm lớn chưa vậy, nguyện là giáo hóa hết tất cả chúng sanh trong mười phương. Đó là cái tâm rất là võng mạnh, rất là phi thường. Đó là chúng ta học được cái phần phẩm trì đó. Đó là cái chỗ mà tất cả các bậc hữu học vô học khi được thọ ký và nguyện gìn giữ, và chúng ta các ngài nguyện tu hành, và các vị Bồ Tát phát cái tâm rộng lớn để mà phổ độ chúng sanh. Đó là cái cửa ngõ vào đạo, đó là cái chỗ giác ngộ. Tóm yếu lại là trong những cái phần này là Đức Phật chuyển nói về cái Phật pháp tơ thân sẵn có nơi chính mình. Cái chỗ tâm mình mới là cái chỗ an lành thực sự, mới là cái chỗ mà chúng ta nên trở về. Còn mà cái chỗ bên ngoài là thật ra thì nó chỉ là cái duyên qua lại mà thôi. Thế gian này chỉ là tạm chứ không phải là cái rốt sao. Rốt sao là chúng ta phải nỗ lực tu hành để cho mình thấy được cái cảnh giới thanh tịnh trong tâm của mình. Đó mới là cái chỗ mà nó giác ngộ giải thoát. Chúc quý vị tinh tấn tu hành. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.